Tới viện bác vật tôi định cho xe đi, thì Fedora bảo tôi giữ lại. Thật là khổ tâm. Nhưng vừa trò chuyện với nàng, vừa phải kềm chế mối cuồng nhiệt âm thầm, chắc hẳn nó biểu lộ trên mặt tôi bằng cái nụ cười ngốc nghếch và ngừng động. Đi lang thang trong vườn bách thảo, dạo trên những lối đi tùm, và cảm thấy cánh tay nàng dựa vào tay tôi. Trong tất cả những cái đó, có cái gì kỳ lạ. Đó là một giấc mơ giữa ban ngày. Thế mà những cử động của nàng, hoặc khi đi, hoặc khi dừng lại, chẳng có cái gì là dịu dàng và tình tứ, mặc dầu nó có vẻ khoái trá bề ngoài. Khi tôi tìm cách như là giao hòa với hành động sinh hoạt của nàng, tôi bắt gặp ở nàng một sự hoạt bát bên trong và thầm kín, có cái gì là trúc trắc lạ kiểu. Những người đàn bà không tâm hồn thì chẳng có cái gì là êm ái trong cử chỉ. Vì vậy chúng tôi không hòa hợp được bằng một ý chí chung cũng như bằng một bước đi chung. Chẳng có ngôn ngữ để diễn tả sự trục trặc vật chất đó giữa hai con người, vì chúng tôi chưa quen nhận ra một ý nghĩ trong cử động. Cái hiện tượng về bản chất chúng ta đó do bản năng mà cảm thấy, nó không nói lên được trong những lúc dục vọng của tôi kịch phát đến cao độ như vậy. Raphael nói tiếp sau một lúc yên lặng, và dường như anh muốn đáp một ý kiến tự bác lại mình. Tôi đã không mổ xẻ những cảm xúc của tôi, phân tích những hứng thú của tôi và đánh giá những tiếng đập của trái tim tôi như một kẻ hà tiện xem xét và bắt cân đồng tiền vàng của hắn. Chào ôi, không thế đâu. Ngày nay kinh nghiệm soi sáng ảm đạm của nó vào những biến cố đã qua và hồi ức đem lại cho tôi những hình ảnh đó như một buổi đẹp trời, những làn sóng biển đưa vào bãi cát từng mảnh những tàn tích của một cuộc đắm tàu. Ông có thể giúp tôi một việc khá quan trọng. Nữ bá tước vừa nói vừa nhìn tôi một cách bối rối. Sau khi đã ngỏ với ông mối ác cảm của tôi đối với tình yêu, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn để nhân danh tình bạn mà nhờ ông giúp cho một việc. Hôm nay ông giúp tôi. Nàng vừa cười vừa nói tiếp. Thì chẳng phải là ông có công hơn hay sao? Tôi đau đớn nhìn nàng. Không có cảm xúc gì đối với tôi. Nàng chiều nịnh, chứ không phải là âu yếm. Tôi tưởng thấy nàng đóng một vai kịch như một diễn viên lão luyện, rồi bỗng chốc giọng nói của nàng, một vẻ nhìn, một lời nói lại nhóm lên cho tôi những hy vọng. Nhưng nếu mối tình được hồi sinh lộ ra trong mắt tôi lúc bấy giờ, thì nàng tiếp nhận những tia mắt đó với ánh mắt của nàng không mảy may biến đổi, vì mắt nàng dường như có lót thêm một lá kim loại kiểu mắt hổ. Những lúc đó tôi căm ghét nàng. Sự che chở của công tước De Navay, nàng tiếp tục nói với giọng uốn éo đầy dồn dã, rất là có ích cho tôi đối với một nhân vật rất quyền thế ở nước Nga. Sự can thiệp của ông này cần thiết cho sự thừa nhận quyền của tôi cả về tài sản lẫn địa vị trong xã hội thượng lưu. Đó là việc hoàng đế chuẩn nhận cuộc hôn nhân của tôi. Công tước De Navay chẳng phải là anh em họ với ông sao? Một bức thư của ngài quyết định hết thảy. Tôi thuộc quyền bà, tôi đáp. Xin bà cứ ra lệnh. Ông thật là đáng mến. Nàng vừa nói vừa siết chặt tay tôi. À, mời ông đến dùng cơm tối với tôi. Tôi sẽ nói hết với ông như với một người rửa tội. Thế là cái người đàn bà rất mực đa nghi, rất mực kín đáo, và chưa ai nghe thấy nàng nói về quyền lợi của nàng bao giờ, người đó sắp hỏi ý kiến tôi. Chào ôi, bây giờ tôi ưa im lặng biết bao nhiêu, như bà đã bắt buộc tôi. Tôi thốt lên. Nhưng tôi còn muốn sự thử thách nào khắc nghiệt hơn nữa. Lúc đó nàng tiếp nhận cái nhìn say sưa của tôi và chẳng khước từ sự ngưỡng vọng của tôi. Vậy thì nàng yêu tôi. Chúng tôi về tới nhà nàng. Thật may mắn là túi tiền của tôi đủ trả tiền người đánh xe. Tôi khoái trá qua hết ngày, một mình với nàng ở nhà nàng. Đó là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy nàng như vậy. Cho tới hôm đó, xã hội thượng lưu, cái lễ phép phiền hà của nàng và những kiểu cách lạnh lùng của nàng vẫn cách biệt chúng tôi, ngay cả trong những bữa ăn thịnh soạn của nàng. Nhưng bây giờ thì tôi ở nhà nàng, kiểu như tôi sống dưới mái nhà nàng. có thể nói tôi chiếm lĩnh nàng. Trí tưởng tượng bông lông của tôi phá bỏ những trở ngại, thu xếp những biến cố của cuộc đời theo ý muốn của tôi và dìm đắm tôi vào những lạc thú của một tình yêu được thỏa mãn. Tưởng mình là chồng nàng, tôi ngắm nàng bận bịu với những việc lặt vặt. Tôi cảm thấy sung sướng ngay cả trong việc xem nàng cất chiếc khăn quàng và chiếc mũ. Nàng để tôi một mình một lúc, rồi trở lại với bộ tóc đã chải, kiều diễm. Cái kiểu trang sức đẹp này là để dành cho tôi. Trong bữa ăn, nàng ân cần săn sóc tôi và phô bày vô vàn duyên dáng trong hàng nghìn cái tưởng như chẳng là gì cả, mà lại là phần nửa cuộc sống. Khi cả hai chúng tôi ở trước một lò lửa rực rỡ, ngồi trên lụa là, xung quanh là những phẩm vật quý giá nhất của sự sang trọng kiểu phương Đông. Khi tôi thấy ngay sát bên tôi, người đàn bà mà sắc đẹp nổi tiếng đã từng làm hồi hộp bao nhiêu trái tim đó. Người đàn bà rất khó chinh phục đó đối với tôi. Bao dù đẫm dáng phô bày vì tôi, thì niềm hạnh phúc khoái trá của tôi hầu như trở thành sự đau khổ. Điều bất hạnh là tôi nhớ đến cái công việc quan trọng mà tôi phải điều đình và muốn đi tới chỗ hẹn hôm trước.
Sao? Sớm vậy?
Nàng nói khi thấy tôi lấy mũ. Ồ, nàng yêu tôi. Ít ra là tôi tin như vậy khi nghe nàng nói mấy tiếng đó bằng một giọng mơn trớn. Để kéo dài niềm phấn chấn, bây giờ tôi vui lòng đổi hai tuổi đời để lấy mỗi giờ mà nàng những muốn ban cho tôi. Niềm hạnh phúc của tôi tăng thêm với cả số tiền mà tôi mất. Vào nửa đêm thì nàng để tôi về. Tuy nhiên ngày hôm sau, tôi rất hối hận vì hành động anh hùng của tôi. Tôi sợ lỡ mất công việc viết hồi ký. Nó trở thành cốt yếu đối với tôi. Tôi chạy tới nhà Rastignac và chúng tôi tới chộp gã đầu trò công việc tương lai của tôi vào lúc y ngủ dậy. Pino đọc cho tôi nghe một bản hợp đồng nhỏ, trong đó chẳng đả động gì tới bà cô tôi. Và sau khi ký, y trao cho tôi 50 écu. Cả ba chúng tôi cùng ăn sáng. Khi tôi đã sắm một chiếc mũ mới, trả tiền 60 phiếu ăn mỗi bữa 30 xu và trang trải công nợ, thì tôi chỉ còn 30 quan. Nhưng bao nhiêu khó khăn của cuộc sống đã được dẹp đi trong vài ngày. Giá tôi biết nghe theo Rastignac, thì tôi có thể có nhiều tiền khi thực hành một cách thật thà cái phương pháp Anglais. Hắn nhất thiết muốn gây cho tôi một khoản tín dụng và giúp cho tôi đi vay, lấy lẽ rằng những món vay sẽ hỗ trợ cho tín dụng. Theo hắn thì tương lai là cái vốn to nhất và chắc chắn nhất trong mọi thứ vốn trên đời. Với cách thế những món nợ của tôi bằng những khoản thu nhập tương lai như vậy, hắn trao cho tôi người thợ may của hắn, một tay nghệ sĩ, hiểu rõ thanh niên và sẽ để tôi yên thân cho tới khi tôi lấy vợ. Từ hôm đó tôi cắt đứt với cuộc sống khắc khổ và cần cù mà tôi đã kéo trong 3 năm. Tôi rất siêng tới nhà Fedora. Ở đó tôi cố tỏ ra vượt lên trên những tay ngông hay những tay đầu đảng có mặt tại đấy. Khi tôi tưởng mình vĩnh viễn thoát khỏi cảnh nghèo, thì tinh thần tôi được phóng khoáng trở lại. Tôi đè bẹp bọn địch thủ của tôi và được tiếng là một người hết sức quyến rũ, có uy lực, không ai cưỡng lại được. Tuy nhiên những kẻ khôn khéo bàn về tôi nói:
"Ồ, một tay có trí đến như vậy thì chỉ yêu bằng cái đầu của hắn thôi."
Họ nhân từ tân bốc trí tuệ của tôi lên để hạ mặt tình cảm của tôi xuống.
"Hắn sung sướng phải chăng vì hắn không yêu?"
Họ la lên. "Nếu hắn yêu thì hắn có vui vẻ, có cao hứng đến thế hay không?" Tuy nhiên trước mặt Fedora, tôi thật là si mê ngu ngốc. Một mình với nàng, tôi chẳng biết nói với nàng cái gì. Hay nếu tôi nói, thì là tôi phỉ báng tình yêu. Tôi vui một cách ngán ngẩm như một tay nịnh thần, muốn che giấu một mối hận cay đắng. Sau hết, tôi cố để trở thành cần thiết cho cuộc sống của nàng, cho hạnh phúc của nàng, cho lòng tự phụ của nàng. Ngày nào cũng ở bên cạnh nàng. Tôi là một tên nô lệ, một đồ chơi luôn luôn chờ lệnh nàng. Sau khi phí phạm cả ngày như vậy, tôi trở về nhà để làm việc ban đêm, chỉ ngủ độ 2-3 tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Nhưng không thạo cái phương pháp ăn le như Rusty nhắc, chẳng bao lâu tôi tiêu hết tiền.
Từ đó, bạn ạ, hợm hĩnh và không giận mây,
Lịch sự mà không xu, si tình mà vô danh, tôi lại rơi vào cái cuộc sống bấp bênh, vào cái cảnh nghèo khổ cùng cực và lạnh lùng che đậy dưới bề ngoài sang trọng, giả dối. Bây giờ tôi lại cảm thấy nỗi đau khổ ban đầu, nhưng ít cay đắng hơn. Chắc hẳn tôi đã quen với những cơn khủng khiếp của nó. Thường khi bánh ngọt và nước trà được mời nhỏ giọt ở các phòng khách là tất cả bữa ăn của tôi. Thỉnh thoảng những bữa ăn tối thịnh soạn của nữ bá tước nuôi sống tôi trong 2 ngày. Tôi dùng hết thì giờ của mình, những cố gắng của mình và khoa quan sát của tôi để tìm hiểu sâu thêm tính cách bí hiểm của Fedora. Cho tới lúc đó, hy vọng hay thất vọng đã ảnh hưởng đến ý kiến của tôi. Tôi xem thấy nàng khi thì là người đàn bà đa tình nhất, khi thì là người vô tình nhất trong mọi người đàn bà. Nhưng trong cái tâm trạng vui buồn kế tiếp xen kẽ nhau như vậy, trở thành không chịu được. Tôi muốn tìm cách kết thúc cuộc đấu tranh ghê gớm đó, đi tới giết mối tình của tôi. Đôi khi trong tâm hồn tôi lóe lên những ánh sáng bi thảm, nó làm tôi thoáng nhìn thấy những vực thẳm giữa chúng tôi. Nữ bá tước chứng minh mọi nỗi lo sợ của tôi. Tôi chưa hề bắt gặp một giọt lệ trên mắt nàng. Ở nhà hát trước một cảnh xúc động, nàng vẫn thản nhiên và vui cười. Nàng dành cho bản thân nàng tất cả sự tế nhị của nàng và chẳng nhìn thấy nỗi đau khổ cũng như niềm sung sướng của người khác. Nghĩa là nàng đã đánh lừa tôi. Sung sướng được hy sinh vì nàng, tôi hầu như vì nàng mà hạ mình tới gặp người bà con công tước de Navaille, một người ích kỷ, xấu hổ vì thấy tôi nghèo và có những lỗi nặng đối với tôi, cho nên không khỏi căm ghét tôi. Vì vậy hắn tiếp tôi một cách lễ phép, lạnh lùng. Nó khiến cho lời nói và cử chỉ như chửi vào mặt. Mắt hắn nhìn lấm lét, khiến tôi đâm thương hại. Tôi xấu hổ thay cho hắn vì tính nhỏ nhen giữa bao nhiêu quyền thế và sự nghèo nàn giữa bao nhiêu sang trọng. Hắn phàn nàn với tôi bị mất mát nhiều vì cái khoảng 3%. Bây giờ tôi nói với hắn mục đích tôi tới thăm hắn. Sự thay đổi của hắn từ chỗ giá lạnh trở thành dồn dã ra mặt làm tôi ghê tởm. Thì ra, bạn ạ, hắn tới nhà nữ bá tước, hắn đè bẹp tôi ở đó. Fedora có những cách cám dỗ, mê hoặc chưa từng thấy đối với hắn. Nàng quyến rũ hắn, vắng mặt tôi, nàng điều đình với hắn về việc bí mật mà tôi chẳng biết qua một tí gì. Tôi đã là cái phương tiện của nàng. Nàng dường như không thấy tôi nữa khi gã anh em họ của tôi ở nhà nàng. Và lúc đó tiếp đón tôi, có lẽ không vui mừng bằng cái bữa tôi được giới thiệu với nàng. Một buổi tối trước mặt công tước, nàng làm tôi mất thể diện bằng một cử chỉ và vẻ nhìn mà không lời lẽ nào mô tả được. Tôi khóc mà ra về, bụng nghĩ bao nhiêu dự kiến trả thù, mưu mô những chuyện cưỡng hiếp kinh khủng. Thường thường tôi đi cùng nàng tới rạp Buffon. Ở đó, bên cạnh nàng, toàn tâm với niềm ân ái, tôi vừa ngắm nàng, vừa buông mình theo cái thú nghe nhạc, dồn hết tâm trí vào 2 cái lạc thú là yêu đương và cảm thấy tiếng lòng được nhạc sĩ diễn tả diệu kỳ. Tình tôi là ở trong không trên sân khấu. Nó thắng thế ở khắp nơi, trừ ở tình nương của tôi. Lúc đó tôi cầm tay Fedora, tôi ngắm nghía nét mặt nàng và con mắt nàng, giang sinh một sự giao cảm, một trong những hòa điệu đột ngột đó được nốt nhạc khêu gợi, làm 2 tâm hồn cùng rung một nhịp. Nhưng bàn tay nàng câm lặng và mắt nàng chẳng nói điều gì. Khi lửa lòng tôi tỏa ra khắp mọi nét mặt tôi, phả quá mạnh vào mặt nàng, nàng nở ra với tôi một nụ cười kiểu cách, lời ước lệ được tái hiện ở phòng triển lãm, trên đôi môi mọi bức chân dung. Nàng chẳng nghe âm nhạc, những bản thần diệu của Rossini, của Cimarosa, của Zangarelli chẳng gợi cho nàng một tình cảm nào, chẳng diễn tả cho nàng một bài thơ nào của cuộc đời nàng. Tâm tình nàng thật là khô khan. Fedora xuất hiện ở đó như một màn kịch trong tấn kịch. Chiếc ống nhòm của nàng luôn luôn giữ từ lô này đến lô khác. Băn khoăn, mặc dù bình thản, nàng là nạn nhân của thời thượng. Lô của nàng, mũ của nàng, xe của nàng, thân mình nàng là tất cả đối với nàng. anh thường gặp những con người bề ngoài đồ sộ, mà trái tim thì thấm thiết và tế nhị dưới cái thân da sắc xương đồng. Nhưng nàng thì che giấu một trái tim sắc dưới cái hình hài mảnh khảnh và duyên dáng. Cái khoa học tai ác của tôi sẽ toạc ra cho tôi bao nhiêu tấm màn. Nếu như phép lịch sự là quên mình vì người khác, là luôn luôn dịu dàng trong giọng nói và cử chỉ, là làm vừa lòng người khác bằng cách để họ bằng lòng với bản thân họ, thì mặc dầu có sắc sảo, Fedora vẫn chưa xóa hết vết tích nguồn gốc bình dân của nàng. Sự quên mình của nàng là giả dối. Phong cách của nàng không phải bẩm sinh, mà là do dày công rèn luyện. Sau hết sự lễ phép của nàng mang tính nô lệ. Thế mà những lời đường mật của nàng được bọn súng thần của nàng coi như biểu hiện của sự hiền hậu. Thói khuếch đại hợm hĩnh của nàng được coi là một nhiệt tình cao quý. Chỉ riêng tôi đã nghiên cứu những trò nhăn nhó của nàng. Tôi đã lột trần con người bên trong của nàng khỏi cái vỏ mỏng manh đủ thỏa mãn xã hội thượng lưu và không còn bị lừa vì những trò khỉ của nàng. Tôi biết sâu trong cái tâm hồn ống ẹo của nàng, khi một thằng ngốc ca ngợi nàng tân bốc nàng, tôi hổ thẹn thay cho nàng. Thế nhưng, tôi vẫn yêu nàng. Tôi hy vọng làm tan những tảng băng đó dưới đôi cánh của một mối tình thi sĩ. Nếu tôi có thể làm cho trái tim nàng mở ra một lần với những tình thấm thiết của người đàn bà, nếu tôi luyện được cho nàng lòng hy sinh cao cả, thì bây giờ tôi thấy nàng hoàn hảo, nàng trở thành một thiên thần. Tôi yêu nàng với tư cách một người đàn ông, một nhân tình, một nghệ sĩ mà đáng ra phải không yêu mới chiếm lĩnh được nàng. Một tay hợm làm bộ làm tịch ra trò, một gã tính toán lạnh lùng có lẽ sẽ khuất phục được nàng. Tự phụ, giả dối, chắc hẳn nàng sẽ nghe theo tiếng nói của tự phụ, sẽ để mình mắc vào trong một âm mưu. Nàng có thể bị một người đàn ông khô khốc và giá lạnh chế ngự. Lòng tôi quằn quại đau đớn như dao đâm khi nàng để lộ ra một cách ngây thơ tính ích kỷ của nàng. Đau đớn, tôi mường tượng một ngày kia nàng trơ trọi giữa cuộc đời và không biết giơ tay ra với ai, không gặp đâu những con mắt thân thiết để đặt mắt mình vào. Một buổi tối, tôi mạnh bạo mô tả bằng những màu sắc linh hoạt cho nàng thấy cảnh già cô độc, trống trải và buồn thảm của nàng. Khi thấy cái cảnh trả thù kinh khủng của tự nhiên bị lừa dối đó, nàng nói một điều tàn nhẫn. À, bây giờ tôi vẫn còn tiền của mà. Nàng trả lời tôi. Bằng tiền, chúng ta vẫn có thể tạo nên chung quanh ta những tình cảm cần thiết cho hạnh phúc của chúng ta mà. Tôi ra về, choáng váng vì cái logic của sự sang trọng đó, của người đàn bà đó, của xã hội thượng lưu đó, mà tôi đã sùng bái một cách ngu ngốc đến thế. Tôi không yêu nàng Pauline nghèo khổ, nàng Fedora giàu sang phải chăng không có quyền cự tuyệt tôi. Lương tâm của chúng ta là một quan tòa sáng suốt khi chúng ta chưa giết chết nó. Một tiếng nói ngụy biện thét bảo tôi. Fedora chẳng yêu mà cũng chẳng cự tuyệt ai. Bây giờ nàng tự do. Nhưng xưa kia nàng đã hiến mình vì đồng tiền. Nàng đã thuộc về ông bá tước Nga, dù người đó là nhân tình hay chồng nàng. Trong cuộc đời nàng rồi sẽ có lúc nàng bị cám dỗ. Hãy đợi lúc đó đi. Không nết na mà cũng không tội lỗi, người đàn bà đó sống xa loài người, trong một khu vực của mình, dù là địa ngục hay thiên đường. Cái bí ẩn giống cái bận Kashmir và hàng thêu đó khêu gợi trong trái tim tôi đủ mọi tình cảm con người, kiêu hãnh, tham vọng, tình yêu, hiếu kỳ. Một thói ngông của thời thượng hay cái tính muốn tỏ ra độc đáo, nó theo đuổi tất cả chúng ta, đã gây ra cái mốt đua nhau tân bốc một rạp hát nhỏ của khu phố. Nữ bá tước ngỏ ý muốn đi xem bộ mặt trắc phấn của một diễn viên đã từng làm cho một số kẻ tài ba thú vị. Và tôi được cái hân hạnh dẫn nàng đi xem buổi biểu diễn đầu của không biết vở hề kịch phải gió nào. Giá vé lô không đến 100 xu, mà tôi chẳng có một đồng chích tiệt nào. Vì còn nửa cuốn hồi ký chưa viết xong, tôi không dám đi cầu cứu Fino, còn Rusty nhắc cứu tình của tôi thì lại đi vắng. Cái túng quẫn thường xuyên đó ám ảnh tôi suốt đời. Một bữa ở rạp Buffon ra, trời mưa kinh khủng, Fedora đã bảo người gọi xe cho tôi, mà tôi không thể khước từ sự ân cần phô trương của nàng. Nàng không chấp nhận một lời kiếu nào của tôi, hoặc tính tôi thích đi mưa, hoặc ý tôi muốn đi đánh bạc. Nàng không đoán ra cảnh nghèo của tôi, trong dáng điệu lúng túng của tôi, cũng như trong những lời nói đùa não ruột của tôi. Mắt tôi đỏ lên, nhưng nàng có hiểu được một vẻ nhìn hay không? Cuộc sống của những chàng trai phải chịu những cắc cớ lạ thường. Trên đường đi, mỗi vòng bánh xe quay gợi cho tôi những ý nghĩ đốt cháy lòng. Tôi định tháo một mảnh dán dưới đáy xe, hòng luồn xuống mặt đường, nhưng không thể làm được. Tôi ngã ra cười giật giọng và ngồi bình tĩnh một cách rầu rĩ ngây dại như một kẻ đeo gông. Về đến nhà, nghe thấy tôi lẩm bẩm một cái là Pulin ngắt lời tôi nói. Nếu mà ông không có tiền lẻ. Ôi, nhà của Rossini chẳng có nghĩa lý gì hơn so với những lời này. Nhưng ta hãy trở lại câu chuyện Raffinambule. Để có tiền dẫn nữ bá tước đi xem, tôi định đem cầm cái vòng bằng vàng đóng khung bức chân dung của mẹ tôi. Tuy rằng Sở Vạn Bảo bao giờ cũng hiện ra trong óc tôi như một cánh cửa nhà tù. Chẳng thà tôi tự khuân chiếc giường tôi nằm đến đó, còn hơn là đi ngửa tay xin tiền. Vẻ nhìn của kẻ mà anh hỏi xin tiền làm nhục nhã biết bao. Một số vay mượn phải trả bằng danh dự của chúng ta, cũng như một số lời từ chối ở miệng một người bạn thân, làm ta mất hết ảo tưởng. Pauline đang làm việc, mẹ nàng đã đi nằm. Thoáng nhìn vào chiếc giường dìm màn hơi hết lên, tôi tưởng bà Ganda ngủ say khi thấy trong bóng tối nét mặt bình thản vàng vàng của bà in trên chiếc gối. Ông có chuyện buồn. Pauline nói với tôi, tay đặt bút sơn xuống đám thuốc vẽ. Tội nghiệp cô em, cô có thể giúp tôi một việc lớn đó. Tôi đáp. Nàng nhìn tôi, vẻ rất mừng, làm cho tôi giật mình. Ồ, nàng yêu ta hay sao? Tôi nghĩ thầm. Pauline à, tôi lại nói. Và tôi ngồi xuống bên nàng để ngắm kỹ nàng. Nàng hiểu ý vì giọng nói dò hỏi của tôi. Nàng hạ mắt xuống và tôi ngắm nghía nàng, tưởng như có thể nhìn thấu trái tim nàng như trái tim tôi vậy, vì vẻ mặt nàng thật là ngây thơ trong sáng. Cô yêu tôi? Tôi nói. Chút ít thôi. Nhưng say mê thì tuyệt nhiên không đâu. Nàng thốt lên. Nàng không yêu tôi. Giọng nói nhạo báng của nàng và cử chỉ đáng yêu khoác ra của nàng chỉ tỏ ra một sự biết ơn vui giỡn của cô gái nhỏ. Tôi liền nói thật cảnh cùng quẫn sự lúng túng của tôi và nhờ nàng giúp đỡ. Thế nào, ông Raphael? Nàng nói, ông không muốn tới Sở Dạng Bảo mà lại bảo em đi hả? Tôi đỏ mặt lên, mắc cỡ vì lý luận của một cô bé. Nàng liền cầm lấy tay tôi như muốn vuốt ve để bù lại lời đã thốt ra nghiêm khắc.
Ồ, có đó. Có thể đi được, nhưng mà chẳng cần phải đi đâu. Sáng nay em tìm thấy phía sau dương cầm 2 đồng 100 xu lọt vào giữa tường và cái giống ngang mà ông không biết kìa. Em đã để lên bàn ông rồi đó.
Cậu sắp lĩnh được tiền rồi, cậu Raphael à.
Bà mẹ hiền hậu thò đầu ra ngoài cái dìm màn mà nói.
Tôi có thể cho cậu mượn vài EQ trong khi chờ đợi.
Oh, trời ơi, Pauline! Tôi siết tay nàng thốt lên. Tôi muốn được giàu có.
Wow! Tại sao?
Nàng dồ dập nói. Tay nàng trung lên trong tay tôi, hòa nhịp với mọi tiếng đập của trái tim tôi. Rồi nàng giật mạnh tay nàng ra, ngắm nghía bàn tay tôi.
Ờ, ông sẽ lấy một người vợ giàu,
nàng nói.
Nhưng bà ta sẽ làm ông rất là buồn phiền đó. À, trời ơi, bà ta sẽ giết ông mất. Tôi tin chắc như thế.
Trong tiếng kêu của nàng, có cái gì như là lòng tin ở những dị đoan kỳ quái của bà mẹ.
Cô hay tin nhảm, Pauline à?
Ờ, đúng quá rồi.
Nàng vừa nói vừa nhìn tôi một cách kinh khủng.
Người đàn bà mà ông yêu sẽ giết ông đó.
Nàng cầm lấy bút sơn, chấm vào thuốc màu
để lộ ra vẻ rất xúc động và không nhìn tôi nữa. Lúc đó tôi rất muốn tin ở những cái quan đường. Người nào đã mê tín thì không hoàn toàn cực khổ. Một điều mê tín là một niềm hy vọng. Về đến buồng, quả nhiên tôi thấy hai đồng EQ cao quý mà tôi không hiểu ở đâu ra. Giữa những ý nghĩ lộn xộn khi bắt đầu ngủ, tôi cố kiểm điểm lại những món chi tiêu của tôi để tự biện bạch cho cái khoản tìm thấy bất ngờ đó. Nhưng tôi ngủ mất giữa những tính toán vô ích. Hôm sau, Pauline đến gặp tôi vào lúc tôi sắp đi thuê lô nhà hát.
Có lẽ có 10 quan thì không đủ cho ông đâu.
Cô gái hiền hậu và đáng yêu, đo đỏ mặt nói với tôi.
Mẹ em nói là em đưa cho ông chỗ tiền này. Ông cầm lấy đi nè.
Nàng liện 3 EQ xuống bàn, rồi định chạy trốn. Nhưng tôi đã giữ nàng lại. Lòng khâm phục làm khô những giọt lệ trên mắt tôi. Pauline, tôi bảo nàng, cô là một thiên thần. Việc cho vay này không làm cho tôi cảm động nhiều bằng mối e lệ của cô khi đưa tiền cho tôi. Tôi đã ao ước một người vợ giàu có, lịch sự, có tước hiệu. Trời ơi, bây giờ thì tôi muốn có bạc triệu và gặp một thiếu nữ nghèo như cô. Và cũng như cô, giàu về tấm lòng, tôi sẽ từ bỏ một mối tình tai hại mà nó sẽ giết tôi. Có lẽ cô nói đúng.
Thôi,
nàng nói. Nàng bỏ chạy, và cái giọng quả mi của nàng, những tiếng ríu rít trong trẻo của nàng vang lên ở cầu thang. Nàng thật sung sướng vì chưa yêu. Tôi tự nhủ, nghĩ tới những đau khổ mà tôi phải chịu từ bao tháng nay. 15 quan của Pauline thật là quý đối với tôi. Fedora nghĩ tới những mùi hôi hám của đám quần chúng trong nhà hát mà chúng tôi sẽ phải vào mấy tiếng đồng hồ, ngỏ ý tiếc rằng đã không mua một bó hoa. Tôi đi tìm mua hoa cho nàng. Tôi mang lại cho nàng cả sinh mệnh và tài sản của tôi. Tôi vừa hối hận, vừa thích thú tặng nàng một bó hoa mà giá tiền vạch ra cho tôi thấy tất cả cái gì là tốn phí trong thói phong nhã hời hợt lưu hành trong xã hội thượng lưu. Chẳng bao lâu nàng than phiền vì mùi khá hắc của một bông hoa lài Mexico. Nàng thấy ghê tởm quá sức vì nhìn quang cảnh rạp hát, vì ngồi những ghế dài nhỏ cứng đơ. Nàng trách tôi đã dẫn nàng tới đó. Tuy nàng ngồi bên tôi, nàng bỏ đi. Bắt tôi thức đêm, tiêu phí 2 tháng tiền sinh sống của tôi, thế mà không làm nàng vừa lòng. Chưa bao giờ còn quái vật đó lại duyên dáng hơn, cũng như vô tình hơn. Trên đường về, ngồi bên nàng trong một chiếc xe song mã hẹp, tôi thở hơi thở của nàng, tôi mó vào chiếc găng thơm phức của nàng, tôi thấy rõ những châu báu của sắc đẹp nàng, tôi ngửi một mùi hương êm dịu như hoa iris, tất cả những đàn bà mà chẳng có gì đàn bà. Lúc đó một tia sáng cho tôi thấy đáy sâu của cuộc đời bí ẩn đó. Bỗng tôi nghĩ tới cuốn sách của một thi sĩ mới xuất bản, một quan niệm nghệ sĩ thật sự tạc vào pho tượng của Polyclea. Tôi tưởng như trông thấy con quái vật đó khi là một võ quan khuất phục một con ngựa bất kham, khi là con gái ngồi trang điểm và làm thất vọng bọn tình nhân. Là tình nhân làm thất vọng một trinh nữ dịu dàng và nhũng nhặn. Không biết giải đáp Fedora thế nào khác, tôi kể cho nàng nghe câu chuyện quái dị đó. Không có gì để lộ ra rằng nàng giống cái bài thơ về điều bất khả đó. Nàng thật tình thấy thú vị, như một đứa trẻ thích thú một chuyện hoang đường của 1001 đêm lẻ. Fedora chắc phải có một điều bí mật gì giữ kín, cho nên mới cưỡng lại mối tình của một người đàn ông có tuổi tôi, cưỡng lại cái hơi nóng dễ lan truyền của mối giao cảm đẹp đẽ của tâm hồn đó. Tôi nghĩ thầm khi trở về nhà. Có lẽ giống như De La Cour phu nhân, nàng bị một bệnh ung thư phá phách chăng? Cuộc sống của nàng chắc hẳn là một cuộc sống giả tạo. Nghĩ thế tôi thấy lạnh cả người. Và tôi nảy ra một dự kiến ngông cuồng nhất mà cũng hợp lý nhất mà một kẻ tình nhân có thể chưa bao giờ nghĩ tới. Để xem xét thân thể người đàn bà đó, cũng như tôi đã nghiên cứu nàng về tinh thần, nghĩa là để biết nàng toàn bộ, tôi định lén ở lại một đêm trong nhà nàng, trong buồng nàng. Đây là cách tôi thực hiện cái mưu mô đó. Nó sâu xé tâm hồn tôi
vì một ý muốn trả thù cắn rứt trái tim một nhà tu ẩn xứ Cox. Những ngày tiếp khách, Fedora tụ họp một đám rất đông, khiến cho gã canh cửa khó lòng mà tính toán đúng số người vào và ra. Chắc chắn rằng có thể ở lại trong nhà mà không gây ra tai tiếng gì. Tôi sốt ruột chờ buổi tối tiếp khách sắp tới của nữ bá tước. Khi mặc quần áo, tôi đút vào túi si lê một con dao, kiểu ăn lê, vì không có dao găm. Cái dụng cụ văn chương đó, nếu tìm thấy trong người tôi, không có gì là khả nghi và chẳng biết cái ý định có vẻ tiểu thuyết đó sẽ đưa tôi đến đâu. Tôi muốn mang theo vũ khí. Khi các phòng khách bắt đầu đông người, tôi vào buồng ngủ xem xét mọi vật và thấy những cửa chớp, cửa kính đều đóng cả. Đó là điều may mắn thứ nhất của tôi. Sợ người hầu buồng có thể vào buồng, thả những dìm màn cửa sổ, tôi thả dây móc xuống. Tôi rất liều khi táo gan làm cái việc dọn buồng trước như vậy, nhưng tôi đã cam lòng chịu những tai họa của tình cảnh đó và đã lạnh lùng tính toán trước. Vào khoảng nửa đêm, tôi vào nấp ở khung một cửa sổ. Để khỏi thò bàn chân ra, tôi cố leo lên thành ván lát tường, lưng tựa vào tường và bám lấy then cửa. Sau khi nghiên cứu sự thăng bằng, những điểm tựa, đo khoảng cách giữa tôi và dìm dãy, tôi làm quen được với cái thế đứng khó khăn của tôi, khiến cho không thể bị lộ, ví bằng không bị chuột rút, ho hay hắt hơi. Để khỏi phải mệt nhọc vô ích, tôi đứng xuống và chờ lúc gây go mới phải treo mình lên như con nhện. Màn cửa bằng lụa vân trắng và muslin làm thành những nếp lớn tựa như những ống đàn phong cầm. Tôi lấy dao con chọc những lỗ thủng để có thể trông thấy tất cả qua những thứ lỗ châu mai đó. Tôi nghe thấy mơ hồ tiếng lào xào ở các phòng khách, tiếng cười tiếng la của khách nói chuyện. Cái ồn ào mông lung đó, cái náo động âm ỉ đó bớt dần dần. Vài người tới lấy mũ để trên chiếc tủ ngắn ở gần tôi. Khi họ làm sột soạt màn cửa, tôi rận mình nghĩ tới những chuyện tái mái, những chuyện ngẫu nhiên trong sự tìm tòi đó, của những kẻ dội ra về nên lục lọi khắp cả. Tôi dự đoán hết mưu đồ của tôi mà không cảm thấy một điều rủi nào như vậy. Chiếc mũ lấy cuối cùng là của lão già phải làm Fedora. Hắn thường có một mình nên nhìn chiếc giường và thở dài thật to, kèm theo một tiếng la khá cương quyết thế nào đó. Nữ bá tước ở nội thất bên cạnh buồng, bây giờ chỉ còn 5-6 người thân thiết vây chung quanh, liền mời họ uống chè. Những lời vu khống mà trong xã hội hiện thời chỉ còn một ít người tin tưởng, bây giờ xen lẫn với những lời châm chọc, những lời phê phán ý vị, những tiếng va chạm của chén và thìa. Không chút thương hại địch thủ, Rusty nhắc sổ ra những lời cay độc làm cho mọi người cười điên ruột.
Ông The Rastignac là một trong những người mà không nên bất hòa với ông ta.
Nữ bá tước vừa nói vừa cười.
Ồ, tôi tin thế.
Hắn ngây thơ đáp.
Xưa nay tôi vẫn có lý khi căm ghét ai đó và khi yêu ai đó.
Hắn nói thêm.
Kẻ thù của tôi có lẽ cũng có ích cho tôi như bạn hữu vậy. Tôi đã nghiên cứu khá đặc biệt ngôn ngữ hiện đại và những thủ đoạn tự nhiên mà người ta dùng để tấn công hết thảy hay để bảo vệ hết thảy. Khoa hùng biện quan nha là một sự cải thiện xã hội. Một người bạn anh ví bằng không có trí khôn, anh bảo là hắn chân thật thật thà. Tác phẩm của một người bạn khác ví bằng nặng nề, anh giới thiệu nó như một công trình nghiêm túc. Nếu quyển sách viết dở quá thì anh tâng bốc nó về mặt tư tưởng. Gã nọ không thành thực, không nhất trí, anh không biết thế nào mà tin được. Wow, thì hắn dễ ưa, có uy thế, hắn cám dỗ. Phải chăng là kẻ thù? Anh đổ lên đầu chúng cả tội sống lẫn tội chết. Anh đảo ngược cả lại mọi tiếng trong ngôn ngữ anh để nói về chúng. Và anh cũng sáng suốt phát hiện ra những khuyết điểm của chúng, như khi anh khôn khéo đề cao những ưu điểm của các bạn anh. Cái cách dùng ống dòm vào việc nhìn nhận đạo đức tư tưởng con người là bí quyết những cuộc đàm thoại của chúng ta và tất cả nghệ thuật của gã nịnh thần. Không sử dụng nó là muốn chiến đấu tay không với những kẻ nai nịch vũ khí như những kỵ sĩ của bọn lãnh chúa vậy. Và tôi sử dụng nó, thậm chí đôi khi lạm dụng nữa, cho nên người ta kiêng nể tôi và các bạn tôi. Giá chăng cũng vì thanh kiếm của tôi cũng sắc như cái lưỡi của tôi.
một trong những kẻ sùng bái Fedora nhất, một chàng trai nổi tiếng vì ngạo nghễ và cũng dùng cái đó làm thủ đoạn tiến thân, chấp nhận lời thách thức mà Rastignac ném ra ngạo mạn đến thế. Bàn về tôi, y quay ra tâng bốc quá đáng tài năng của tôi cũng như con người tôi. Rastignac đã quên mất cái lối gièm pha đó. Lời khen cay độc kia làm nữ bá tước mắc lừa. Nàng nhạo báng tôi không thương xót. Để mua vui các bạn, nàng lạm dụng cả những chuyện bí mật của tôi, những ý đồ và những hy vọng của tôi.
Cậu ấy cũng có triển vọng,
Rastignac nói.
Có lẽ một ngày kia, cậu ấy sẽ là người trả miếng tài ác. Tài năng cậu ấy ít ra cũng ngang với cái gan dạ của cậu ấy. Vì vậy tôi coi những lời đả kích cậu ấy là táo bạo, vì cậu ấy nhớ dài lắm.
Và viết hồi ký nữa,
nữ bá tước nói, vì dường như sự im bặt của mọi người là mất lòng nàng.
Là hồi ký về nữ bá tước giả hiệu, thưa bà,
Rastignac đáp.
Muốn giết nó thì lại phải có một loại can trường khác.
Tôi tin rằng ông ấy rất là can đảm,
nàng lại nói.
Ông ấy trung thành với tôi.
Lúc đó, tôi những muốn xuất hiện đột ngột trước những kẻ bán nhạo như bóng của băng cô trong mắt Beth. Tôi mất một tình nương, nhưng tôi được một người bạn. Thế nhưng bỗng nhiên tình yêu nhắc tôi một trong những nghịch luận hèn hạ và tinh vi, nhờ đó nó xoa dịu mọi niềm đau đớn của chúng ta. Nếu Fedora yêu ta, tôi nghĩ thầm, phải chăng nàng cần phải che đậy lòng yêu thương bằng một sự đùa bẩn tinh quái? Đã biết bao lần trái tim đã chẳng cãi chính những lời dối trá của miệng lưỡi nó đó ư. Chẳng bao lâu, tay địch thủ láo xược của tôi, kẻ cuối cùng một mình còn ở lại với nữ bá tước, ngỏ ý muốn về.
Kìa, đã về rồi đó sao?
Nàng bảo hắn bằng một giọng đầy mơn trớn, khiến tôi hồi hộp.
Ông không ở lại được một lúc nữa với em hay sao? Ông không còn điều gì để nói với em và chẳng vì em nữa hay sao? Ông không còn điều gì để nói với em và chẳng vì em mà hy sinh vài thú vui nào đó hay sao?
Hắn ra về.
Chà!
Nàng vừa ngáp vừa thốt lên.
Tất cả cái đám này đều chán mới đời.
Và nàng giật mạnh một sợi dây, tiếng chuông vang lên trong các gian nhà. Nữ bá tước trở về buồng, miệng khẽ hát một lời ca của bài Priya Sapruti. Chưa ai nghe tiếng nàng hát bao giờ, và sự lặng thinh đó làm nảy ra những lời giải thích kỳ quặc. Có người nói nàng đã hứa với người tình đầu say mê về tài năng của nàng và ghen vì nàng cả sau khi đã chết, rằng nàng không cho ai một cái hạnh phúc mà hắn muốn chỉ có hắn là đã được hưởng. Tinh thần tôi căng hết sức để thu hút lấy những âm thanh, từ nốt này đến nốt khác. Tiếng nàng cất cao, Fedora dường như hứng lên, khả năng phong phú của giọng nàng được phô bày và giai điệu đó bấy giờ như đượm cái gì thần diệu. Nữ bá tước có tiếng hát trong suốt, đúng giọng, có cái gì hài hòa và rung động, nó thâm nhập lai chuyển và mơn trớn trái tim. Những nữ nhạc sĩ hầu hết bao giờ cũng si tình. Cái người hát như vậy chắc là phải biết yêu. Giọng hát hay kia như vậy lại là một bí mật nữa trong người đàn bà đã rất bí mật đó. Lúc bấy giờ tôi trông thấy nàng, rõ ràng cũng như trông thấy cậu bây giờ đây. Nàng dường như tự lắng nghe mình và cảm thấy một niềm khoái trá riêng biệt của nàng. Nàng cảm thấy như một hưởng thụ ái tình. Nàng tới trước lò sưởi và kết thúc cái mô típ chính của ca khúc đó. Nhưng khi nàng im tiếng, thì diện mạo thay đổi. Mặt nàng biến sắc, lộ ra vẻ mỏi mệt trên gương mặt. Nàng vừa trút bỏ một chiếc mặt nạ. Là diễn viên, vai nàng đã thủ xong. Tuy nhiên cái thứ tàn tạ in vào sắc đẹp nàng do lao động nghệ sĩ hay do sự mỏi mệt sau tối tiếp khách không phải là không quyến rũ. À, đó mới thật là nàng. Tôi nhủ thầm. Như để sưởi, nàng đặt một bàn chân lên trên cái giống đồng ở trên chiếc chắn gió. Nàng tháo găng tháo xuyến và vòng qua đầu, tháo sợi dây chuyền vàng, có đeo một lọ dầu thơm chạm đá quý. Tôi cảm thấy thích thú khôn tả được trông thấy những cử động dễ thương của nàng như thường thấy ở những con mèo cái lau mặt dưới ánh nắng. Nàng xoay mình trong gương và vẻ bực bội nói to.
Tối nay mình chẳng đẹp, màu da phai tàn mau đến sợ. Mình có lẽ sẽ phải đi ngủ sớm thôi. Từ bỏ cái cuộc sống phóng đãng này đi. À, mà cái con Justin, nó lờn với mình chắc.
Nàng lại giật chuông, chị Hầu buồn chạy vào. Chị ta ở chỗ nào? Tôi không biết. Chị ta lên bằng một cầu thang kín.